Tuy nhiên, trong toàn bộ giáo lý của hàng chục học phái ấy có ẩn tiềm sự thật không? Quý vị nhớ kỹ cho điều này. Xin thưa, có. Nếu quý vị đã từng thấy cái bản rồi, thì sau khi nghe hàng chục lý luận diễn giải khác nhau đó, quý vị sẽ thấy rằng, à, thì ra chỗ này họ cũng nói đúng điểm này, chỗ kia nói đúng khía cạnh kia. Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng vào các thời kỳ đó, vẫn có người đạt đạo do túc duyên, do căn cơ, do ít cố chấp, do ít bụi cát trong mắt thế nào đó. Nhưng quả là có người đã thấy đạo. Họ đã bước qua được cái lung tung lang tan của ngôn ngữ và lý luận, qua được cái khu rừng hổ mang của những chủ quan kiến giải để tìm về cái đạo, về cái thực uyên nguyên sơ thủy. Tiểu thừa, đại thừa đều có người đạt đạo, mà thiền tông sau này cũng vậy nữa, đạt đạo rất nhiều, vì họ cũng nói ra sự thật mà họ chứng ngộ, chứ không lý luận tranh cãi. Tôi đọc cuốn Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác, do một dịch giả nào đó diễn giải, tôi thấy thế này. Có đoạn ông nói rất đúng, đoạn khác nói sai, đoạn nữa nói đúng, đoạn nữa lại sai. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ dịch giả chưa thực thấy. Sở dĩ có những chỗ ông dịch đúng thì cái đúng, xin thưa rằng, không phải là cái đúng của người dịch, mà nhờ ông ấy vô tình dịch đúng với ý của ngài Huyền Giác. Còn điểm sai, có lẽ không phải ngài Huyền Giác sai, mà chính người diễn dịch sai, hiểu không tới cái ý của ngài Huyền Giác, khổ vậy. Thử liên hệ với câu chuyện tương tự. Có anh Phật tử kia nói về đạo Phật thường đem tam pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã ra để nói. Tôi liền hỏi, vậy vô ngã là gì? Anh ta trả lời, vô ngã là không có gì là ta, không có gì là tôi cả. Ta tôi đã không có thì làm gì có cái gọi là xe của tôi, nhà của tôi. Nghe nói thế là tôi biết anh ta trật rồi. Biết rằng anh ta không hiểu vô ngã là gì rồi. Vô ngã là vô ngã. Còn cái nhà của tôi vẫn là cái nhà của tôi. Nó có liên hệ gì với nhau đâu. Nếu vô ngã để không có cái nhà của tôi, thì ai thấy vô ngã? Chứng ngộ vô ngã đều đi lang thang hết trơn hết trọi rồi sao? Không phải vậy. Anh ta đã nói trật, còn vô ngã muôn đời vẫn đúng. Trường hợp người diễn giảng Chứng Đạo Ca cho ta hiểu một điều, là người sau cứ bàn về người trước. Và cứ vậy, ta cứ nghe người dịch là một học giả uyên bác. Không những vậy, còn nghiên cứu thâm sâu vào đạo học, là chúng ta cứ tin theo, bắt chước theo. Chứ không biết ông ta nói sai khi so sánh với cái thực. Zen, Watsuzuki, ta đã thấy ông ta đã lý luận rất là chi ly, rất là uyên bác. Nhưng cũng chỉ là lý luận. Qua đó, ta được giới thiệu về mặt văn học, nghệ thuật, lịch sử Zen hơn chính là đạo Zen. Vì vậy, ta thấy có chỗ nói đúng, có chỗ nói sai, rồi lại qua ngôn ngữ của các nhà dịch thuật, rồi một lần nữa lại qua tư kiến độc giả. Không biết trở lại tay Suzuki, Suzuki có đồng ý không? Huống hồ thấy cái thực rõ ràng là một người đón mò, dẫn theo một đoàn người đón mò. Những đoàn người đón mò không biết họ sẽ dẫn nhau tới đâu. Đấy là bi kịch, là thảm kịch kênh kiểu của lý trí con người. Cũng cùng nội dung như trên, nhưng để thay đổi không khí, tôi sẽ kể chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, chuyện cô gái Đồ Lâm, về cái anh chàng Trương Vô Kỵ, cũng xoay quanh vấn đề so sánh với cái thực. Anh chàng Trương Vô Kỵ, tôi không nhớ tại sao anh ta có cái duyên học được Cửu Dương Chân Kinh. Hôm ở Quang Minh Đỉnh, anh ta đi lạc vào một cái động với một cô bạn gái người Ba Tư, và tìm được pho bí kíp ghi chép một loại võ công ghê gớm là Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Nhờ có bạn gái Ba Tư hiểu tiếng Ba Tư, nên đã đọc cho anh ta nghe và khuyên anh ta nên luyện võ công tối thượng này. Chàng Trương đồng ý. Đọc câu thứ nhất, anh ta luyện, thấy hay quá, hiệu quả ngay. Đọc câu thứ hai, anh ta luyện, cái gì thế này, khó chịu quá, luồng chân khí đi ngược. Anh ta bỏ đi, không luyện nữa. Nhưng đọc câu thứ ba, gì thế này, hay quá, và anh ta lại luyện. Rồi cứ thế, thấy hay là luyện, câu nào thấy khó chịu, không thông là anh ta bỏ. Quý vị biết không, tuần tự như thế, chàng Trương của chúng ta đã luyện thành công Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Đấy là chuyện hy hữu, vì từ xưa đến nay, ai mà luyện càng không đãi nã di tâm pháp đều bị tẩu hỏa nhập ma hết. Tại sao vậy? Tại vì cái ông sáng tác ra môn võ ấy, có chỗ ông biết, có chỗ ông không biết. Chỗ ông biết, ông nói đúng. Chỗ ông không biết, ông nói sai. Sở dĩ ai luyện đều bị tẩu hỏa nhập ma là vì cái đúng họ cũng luyện, cái sai họ cũng luyện. Còn Trương Vô Kỵ thì khác, là vì anh ta có Cửu Dương chân kinh trong người. Anh ta có cái đạo, cái thực, cái chánh khí, cái đúng ở trong người. Thế là anh ta chỉ việc lấy cái thực ấy ra mà so sánh, mà đối chiếu, mà chứng minh, họ Trương thành công là nhờ vậy. Chuyện kiếm hiệp chưa hết, nó có những điểm thú vị nữa. Nếu chúng ta liên hệ nó với việc học Phật, tu Phật trong võ học của Kim Dung, nếu Cửu Dương chân kinh được ví là cái thực, cái nội lực, cái chánh khí, thì Cửu Âm chân kinh là cái chiêu thức, cái biến hóa, cái phương tiện, cái bên ngoài. Ta có thể liên hệ xa hơn một chút tí. Cửu Dương là đạo học, là chánh khí. Còn Cửu Âm là triết học, kinh điển, văn chương. Ông Kim Dung quả là tay hảo thủ. Dường như ông ta hiểu những chỗ mà chúng ta đang nói ở đây. Như vậy, người học Phật trước tiên là phải thấy cái thực, có nội lực, cái chánh khí ở bên trong. Nếu chưa có cái thực, cái chánh khí ở bên trong mà đi luyện cái bên ngoài, thì thành ra là tà ma ngoại đạo cả. Như Cửu Âm chân kinh xé được một tờ, đọc được một câu Cửu Âm chân kinh mà đem luyện, thì thành ma nhỏ, tiểu ma. Nếu ôm được một sách, một đống về luyện thì thành ra ma lớn, đại ma đầu, kinh khủng chưa? Vậy nếu quý vị mà chưa có cái thực, chưa thấy cái thực, mà quý vị cứ tu, cứ luyện, thì tôi xin báo động rằng, quý vị thành công chừng nào càng nguy hiểm chừng nấy. Cái ngã của quý vị càng ngày càng to, cho đến đại ngã, tà ma ngoại đạo là ở chỗ đó chứ không phải ở đâu. Có cái thực rồi, nghĩa là luyện Cửu Dương chân kinh rồi, mới luyện Cửu Âm chân kinh sau thì thành ra tốt, thành ra diệu dụng phương tiện vô cùng tốt. Kim Dung có đưa ra hình ảnh cô gái áo vàng múa Cửu Âm chân kinh để nói lên ý ấy. Cô múa Cửu Âm chân kinh mà sao đẹp quá, dịu dàng thanh thoát quá, là người tiên chứ không phải là người trần tục nữa. Vì sao vậy? Vì cô gái áo vàng ấy vốn đã có sẵn Cửu Dương chân kinh trong người rồi. Còn một cô gái khác cũng múa Cửu Âm chân kinh là Chu Chỉ Nhược. Trông sao lại kinh khiếp vậy, bạo ác bạo tàn như ma quỷ. Tại sao vậy? Vì Chu Chỉ Nhược chưa có Cửu Dương chân kinh trong mình. Kim Dung đưa ra hai hình ảnh này rõ ràng quá, dường như chẳng qua một ẩn dụ nào cả. Ông ta nói rất rõ, hiện trạng, người tu Phật ngày nay dường như ít ai thấy rõ cái sự thật ở bên trong quan trọng đến ngần nào. Tà, chánh, ma, đạo cũng từ đó mà phân ranh, mà định danh, mà lập căn cứ địa. Tôi tu Phật mà tu hoài, không thấy gì cả, không có sở đất nào cả, bèn ráng kiếm cho mình một cái. Thế là tôi luyện một câu chú, một đạo bùa. Ai tới, tôi biểu diễn một pha cho người ta xem, để cho người ta tưởng đó là cái thật. Nhưng có phải thế không? Cái đó, xin thưa, là cái lừa bịp. Dùng một cái giả để điền vào cái thật, chứng tỏ bản thân tôi không có cái thật. Như vậy, nếu ai luyện một cái gì đó, tức là luyện cái bên ngoài, cái giả, cái Cửu Âm chân kinh mà chưa có Cửu Dương chân kinh bên trong, cái thật, xem chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chống thì chạy thôi. Một người khác luyện Cửu Âm bạch cốt trả hoài mà không thành công, không thấy nội lực phóng ra trên đầu những ngón tay, bèn tẩm độc vào đấy. Cái giao chiến thì dùng độc thay cho nội lực. Đương nhiên là vậy, đương nhiên ma giáo là vậy. Đương nhiên ma giáo không có nội lực chân chính, nên dùng rắn độc, nhện độc, bò cạp độc, thuốc độc, hoặc những cái ghê gớm bên ngoài để khống chế, thu phục, hoặc làm lóe mắt thiên hạ. Nhưng làm thế nào hơn nổi người chánh khí? Làm thế nào qua mắt được người có Cửu Dương chân kinh chánh tông? Do vậy người luyện Cửu Dương chân kinh rồi, thâm nhập cái sự thật rồi, họ có một cái tuệ nhãn rất tinh tường. Họ nhìn xuyên qua được tất cả mọi giả tưởng, thấy rõ mọi biến hóa xảo quyệt của ma giáo, thấy rõ từng sơ hở một. Như vậy, đâu chân đâu giả, đâu thực, đâu hư, họ biết ngay. Họ thấy rõ tức khắc không hề có phán đoán, luận lý. Tôi đã đi xa một chút, cũng không sao, vì càng nhiều minh chứng cho một vấn đề thì chúng ta càng dễ dàng liễu ngộ điều đó hơn. Hôm nay cũng tìm về cái thực, cùng luyện Cửu Dương Chân Kinh thì đâu cần tẩm độc trên đầu những ngón tay, đâu cần những chiêu thức ma mị, đâu cần những ngôn ngữ văn hoa bay bướm gì đó, phải không? Không cần thiết. Vấn đề cuối cùng và tối quan trọng là mỗi người trong chúng ta sẽ bắt được cái thực ấy. Hãy nắm lấy nó, không còn cơ hội nào nữa, không còn thời gian nào nữa, ngày mai cũng không đợi được, đạo pháp đã xa đọa quá sâu rồi. Thời xưa, thời Lão Tử cũng đã từng than, ôi cái đạo tăng nguy rồi. Người ta nói đến đức là mất đạo rồi, người ta nói đến nhân là mất đức rồi, cho đến khi mà người ta chỉ còn bàn đến hình thức lễ nghi, bổn phận vua tôi, chồng vợ, thì nó chỉ còn cái vỏ mỏng bao che bên ngoài là đầu mối của mọi sự hỗn loạn. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt chước Lão Tử mà than rằng, thảng ôi, khi mà người ta không còn biết sự thật, cái thật là gì nữa? Thì dẫu người ta có tu luyện thần thông biến hóa, xây dựng chùa ngọc Phật vàng, tam tạng lầu thông, văn hay chữ tốt, tiến sĩ, cử nhân, tín đồ đông đảo, tổ chức quy mô, giảng kinh nói pháp, hình thức thịnh vượng huy hoàng, lý luận hay viết sách giỏi, nghĩa là tất cả chỉ còn hình thức truyền thống kinh viện, hoặc chỉ còn là tôn giáo tín ngưỡng, thì to tàu Phật giáo đã đến hồi đổ dốc, lao vào tận đáy của vực thẳm vô minh và hủy diệt của loài người. Đó chính là bộ mặt huy hoàng của thời mạt pháp chúng ta. Lộ trình xa đọa ấy diễn ra như sau: Lão Tử từ đạo đi đến đức, nhân, nghĩa, lễ; Phật từ thực đi đến lý, nghĩa, kinh luận. Tất cả kinh giáo các tông phái của chúng ta ngày nay bi đát thấy, nó chỉ là triết học, tức là học về triết. Xem chừng nó cũng là đầu mối cho mọi sự hỗn loạn tri kiến rối bời. Nó chẳng còn mang một chút xíu nào cái đạo, cái thực ở trong hết trơn hết rồi. Lão Tử nói, vi đạo nhập tổn, vi học nhất ích. Từ đạo xa đọa xuống học là rơi xuống tới bốn bậc: đạo, đạo lý, triết lý, triết học. Kinh giáo bây giờ chỉ còn dính chữ triết mà thôi, mà triết là tay cầm, là cái búa, trong ngoặc theo nét thư pháp của chữ Hán. Học Phật bây giờ chỉ còn học cách tay cầm cái búa mà chia chẻ sợi tóc làm tư, học về triết lý. Nhưng chữ lý không còn là lý của sự mà là lý của luận. Nhưng nếu còn dính chữ lý, triết lý thì sao? Nó chẳng đi tới đâu cả, vì triết lý chính là nghĩa của lý. Nếu mình đọc kinh giáo, mình hiểu được nghĩa rồi, mình đem cái nghĩa ấy ra mà thực hành, thì đôi khi cũng chẳng ra cái gì sai lầm nữa là khác. Tôi xin có ví dụ. Kinh giáo định nghĩa rằng từ bi giống như tình thương người mẹ đối với đứa con một của mình. Nghe vậy rồi mình đem áp dụng nó, thực hành nó, mình gặp bất cứ ai, chúng sinh nào mình cũng cố gắng thương như tình thương của người mẹ đối với đứa con một. Vậy là trật rồi, có phải không? Sai lầm nghiêm trọng nữa là khác. Chẳng có thể lấy bất kỳ một định nghĩa nào của từ bi mà đem ra áp dụng được cả. Một định nghĩa khác của từ bi: từ là cho vui, bi là cứu khổ. Nghe vậy là khi không phát nguyện làm Bồ Tát, trong khi tâm mình đầy phiền não khổ đau, vô minh ái dục, đầy rẫy các chúng sinh đang làm loạn mà tự mình chưa Bồ Tát được. Các nhà phân tâm học có lẽ sẽ gọi đó là Bồ Tát tính dục, chỉ làm khổ người khác mà thôi. Giống như người ta nói thiện chí cộng với ngu dốt thành phá hoại vậy. Trong kinh giáo thường nói đến bố thí, có nhiều người Phật tử thật là tốt, tu hành rất ư là kịch liệt. Họ chuyên bố thí áo quần, tiền bạc, thuốc men cho đến người đói khổ. Họ không mệt mỏi bố thí, cúng dường trai tăng làm phước. Đấy là khi họ có tiền. Còn khi không có tiền thì họ rất là khổ sở, phải tìm mọi cách cho có tiền để bố thí. Nhưng khi mà tìm mọi cách cho có tiền thì đã mất hết ý nghĩa của bố thí rồi. Tìm mọi cách cho có tiền thì họ đã giết chết bố thí. Thảng ơi, hiểu bố thí như vậy có nguy không? Tôi là tu sĩ, là người xuất gia thì tôi có đồng nào mà bố thí. Y, thực, thuốc men, sàn tỏa đều là nhận của người ta cho cả. Như vậy, chẳng lẽ vị khất sĩ không bằng kẻ cúng dường hay sao? Theo tôi, thì nhận cũng là một cách bố thí. Thí chủ cho tôi cơm áo, còn tôi nhận để họ được phước lành. Vậy, tôi chỉ có việc tu hành thôi là đã bố thí rồi, đúng không? Người liễu đạo thấy cái thực nên luôn luôn bố thí, hằng xa bố thí. Có lẽ quý vị ngạc nhiên, nhưng rồi quý vị sẽ thấy bố thí không có nghĩa là chỉ đơn giản đem một số tiền ra cho người khác. Nếu mình chưa hiểu bố thí, cái thực của bố thí mà mình đem áp dụng nghĩa của bố thí là mình đã tự hại mình. Cái nghĩa mà mình đem áp dụng là do tư ý, tư niệm của mình mà ra, chứ không phải do từ cái thực mà mình thấy. Nó khác nhau một trời một vực. Như vậy cái nghĩa chưa phải là cái thực. Cái nghĩa chỉ là triết lý, lý luận, nguy hiểm chưa? Quý vị đọc kinh giáo có lý, quý vị đọc kinh giáo lý có tu, có hành, nhưng đến đây rồi cũng chẳng có một bảo đảm nào là đi đúng đường về cái thực cả. Người nào từ nghĩa thoát ra được nghĩa, triết lý, và tìm về được cái lý, đạo lý, đã là người có trình độ rất cao, rất khá. Vốn trong chữ lý có chữ nghĩa cộng với chữ thực, nhưng khi thực vắng mặt thì lý chỉ còn là nghĩa. Vậy đến lý rồi thì sao? Lý, đạo lý, nơi có dính chữ đạo, nó ra sao? Kính thưa cũng còn nguy hiểm lắm. Đạo lý, chữ lý là cái chữ thiên hạ hay kẹt vô cùng. Nó kẹt vi tế hơn chữ nghĩa nhiều lắm, vì người ta đinh ninh đã thấy cái thực rồi. Ví dụ, hiện nay có nhiều người nghĩ như thế này: bây giờ nếu mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đừng có tham sân si vọng động gì hết thì chắc chắn thấy đạo. Đúng quá phải không? Đâu có sai. Nhưng mà nếu quý vị cứ làm như vậy thì không bao giờ thấy đạo được cả. Vì sao vậy? Vì đó là lý tưởng tượng, còn chữ thanh tịnh mà Đức Phật nói chính là cái thực thanh tịnh. Cái thực thanh tịnh ấy không phải là thanh tịnh sạch bách hết trơn hết rồi. Nếu thanh tịnh cái kiểu đó thì Ngài sẽ ngồi như cục đá, chứ làm sao mà Ngài lại đi thuyết pháp chỗ này, chỗ kia đổ người này, người nọ cho được. Làm chỉ có cái chuyện thanh tịnh sạch sành sanh như vậy được. Cho nên mặc dầu tới lý, mà lý sai một cái, rơi vào lý thanh tịnh sai là rơi vào trầm không trệ tịch, cực kỳ nguy hiểm. Từ lý đừng kẹt vào lý mà phải thấy cho ra sự thật. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có một tiến trình như thế này: sự đến lý sự, đến sự sự. Người đời thường sống với sự, đi đứng ngồi nằm, ăn nói ngủ nghỉ, đấy là sự. Sự mới rút ra được lý, rút ra được lý nhưng mà kẹt lý. Thí dụ mình nghe người ta nói sắc tức thì không, thì tưởng là cái gì cũng không cả, tưởng cái sắc này cũng không. Nếu không có gì thì thử lấy cái tay này tát một tay thử xem sao. Nếu nói tay này không có, cái mặt này cũng không có, thì cái tay tát vào mặt cũng không có chứ gì. Có người lại nghĩ rằng sở dĩ cái tay, cái mặt, cái đau là tại mình phàm phu, bây giờ phải ráng mà ngồi quán không cho đến khi không còn thấy cái tay, cái mặt, cái đau nữa, tức là đạt đạo. Chà, cái đạo không này mới là cao siêu dễ sợ thật. Có ngờ đâu, cái đạo không đó chỉ là cái không do tưởng sinh. Cho nên đôi khi mình hiểu cái lý không thế nào đó mà lại trở thành lý có hồi nào không hay. Do đó, lý phải cộng với sự, nghĩa là phải thấy lý trong sự, thấy lý trong cái thực, phải đổi lý ra thực mới được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải trở lại sự thôi. Lý chi nữa, kẹt lý thì phải trở lại sự. Đó là tiến trình của kinh Hoa Nghiêm vậy. Sự, lý, lý sự, sự sự. Cái sự sự ấy cũng là cái sự ban đầu chứ chẳng phải cái sự nào khác. Nhưng ban đầu thì chúng ta ngại, chỉ đến khi lý sự viên dung rồi thì ta không còn ngại nữa. Cái sự ấy bây giờ là cái thực. Thiện Tông bảo rằng khi mê thì tưởng rằng núi là núi, sông là sông. Nhưng khi thấy ra được lý thì sông không phải là sông, núi không phải núi. Nhưng khi ngộ rồi trong ngoặc thấy cái thực thì té ra sông là sông, núi là núi, chứ không có gì lạ hết. Chỉ có vấn đề mê hay ngộ. Vậy tu là để ngộ, chứ không phải tu là làm theo tư ý của mình, làm theo cái bản ngã của mình. Rồi khi được, khi đắc, cũng chính là được, là đắc cái tư ý ấy, cái bản ngã ấy. Mệnh lệnh của chân lý bảo ta phải thấy. Khi mà thấy cái thực rồi thì không còn gọi là tu nữa, mà là sống trọn vẹn với cái thực, cùng ăn ở hít thở với cái thực. Đức Phật là người thấy cái thực, Ngài sống với cái thực và Ngài chỉ cho mọi người thấy được cái thực. Mọi người hãy sống với cái thực khi đã thấy, chỉ có vậy thôi. Đức Phật đâu dạy chúng ta tu để làm giàu cái bản ngã bao giờ. Cứ hãy còn ý nghĩa tu cái kiểu đó là trật rồi. Có một nghĩa có thể tạm dùng được cho chữ tu ấy là sống với cái thực. Sống với cái thực là sống chân chánh, sống thuận pháp vậy. Thấy được điều ấy, chúng ta không nói theo tiến trình giáo, lý, hành, quả nữa. Tại sao vậy? Vì bảo là từ giáo lý đến, nhưng thực tế từ giáo thường chỉ đến nghĩa. Cái nghĩa một chiều tranh chấp bàn cãi lý luận. Nếu nắm cái nghĩa ấy mà hành, thì nếu như có thành tựu quả, thì quả ấy cũng chỉ là quả của ý niệm, của bản ngã, phải không? Ví dụ mình hiểu nghĩa Phật như thế nào đó, rồi mình tu theo ý niệm ấy, mình tu cho thật dữ, nhưng cuối cùng đó không phải là Phật thiệt, mà chính là ông Phật do bản ngã của mình biến ra. Như chúng ta đã biết, nghĩa dễ sai lầm, lý dễ bị kẹt. Cái lý ấy không phải đem kiểm chứng với cái thực như chúng ta đã nói vừa rồi. Để khi mà thấy được cái thực rồi, tức là lý sự dung thông rồi, thì chỉ còn sống với sự thật mà thôi. Ấy là cái thực tròn đầy viên mãn. Như vậy, thực tế mà nói có thể chia ra bốn hạng căn cơ. Căn cơ bậc thượng từ giáo đến thực. Căn cơ bậc trung từ giáo đến lý đến thực. Căn cơ bình thường từ giáo đến nghĩa đến lý đến thực. Căn cơ hạ liệt từ giáo đến nghĩa, chấp lý, kẹt, cái giả. Chúng ta chỉ nói sơ sơ vậy thôi, như mở hé cái thực để chúng ta cùng nhìn vào. Mục đích những buổi hội thảo của chúng ta là sẽ cùng nhau đào sâu cái thực. Thấy cái thực rồi sẽ giới thiệu cái thực ấy cho mọi người cùng thấy, chứ không phải là học giáo lý. Mục đích ấy có ba điều lợi ích thiết thực như sau. Thứ nhất, nêu ra một sự thật làm nền tảng chung cho đạo Phật mà tông phái nào cũng đều chấp nhận. Thứ hai, xóa đi tất cả các ý niệm về tông phái. Thật ra không phải xóa, mà chính khi thấy sự thật thì các ý niệm về tông phái sẽ tự xóa. Các ranh giới do ý niệm cô lập, phân chia tức khắc không còn. Ba, thấy sự thật và sống với cái thật ấy, tức là sống đạo, là hành đạo một cách trực tiếp. Chẳng còn chuyện mày mò tu hành kiểu này, tu hành kiểu nọ, rồi thì người này nói tôi tu đúng, người kia bảo tôi tu đúng. Khi đã sống với sự thật rồi, thì không còn vấn đề tôi đúng hay anh đúng nữa, mà vấn đề là chúng ta có sống với sự thật hay không, chỉ còn là chừng đó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu quý vị một bài kinh, mà qua bài kinh đó, hy vọng tất cả chúng ta sẽ có được một cái nhìn chung và cùng nhau thấy cái thật. Giới thiệu kinh Bát Nhã. Bài kinh chúng ta không cần tìm hiểu gốc gác ở đâu, thuộc tông phái nào. Điều đó có cần thiết để chúng ta tìm hiểu không? Chân lý vốn không có biên cương xứ sở, không có lý lịch, nên chúng ta có lẽ không cần biết xuất xứ. Chân lý là cái muôn thở nên nó không thuộc độc quyền của ai, phải vậy không? Chỉ có điều chúng ta biết rõ bài kinh này nói được xuyên suốt, từ giáo lý nguyên thủy cho đến tiểu thừa, đại thừa, thiền tông, và rồi trở lại tinh thần nguyên thủy. Tất cả những vấn đề tinh yếu đều nằm trong bài kinh Bát Nhã này cả. Do đó, mình không ngại bài kinh này thuộc tông phái nào, không quan trọng lắm. Mình sẽ lấy cái sườn kinh mà chỉ bài sự thật. Hễ sai mình nói sai, hễ đúng thì mình nói đúng, chẳng sợ gì cả. Vì chân lý mà mình làm không ngại gì hết. Cái sườn của kinh Bát Nhã này hầu như đầy đủ toàn bộ giáo lý của đạo Phật. Quý vị đừng nghĩ rằng kinh điển của chúng ta quá nhiều, không có nhiều đâu. Quý vị có nhớ vị thiền sư nào đó sau khi ngộ rồi, ông mới nói, ồ, tưởng là cái gì dữ dội, té ra cái đạo của thầy ta thì có gì nhiều đâu. Đại khái vậy, thật ra chẳng có gì nhiều, dĩ giảng nhi thiên hạ, chi lý đắc hỷ, hoặc vô tâm đạo dĩ tâm ma, khi mình thấy rồi, thì chỉ có giây phút tịch diệt hiện tiền ngay tại đây chính là đạo. Ngoài ra, không cầu gì nữa hết. Cầu là vì không biết rằng ở đó đã đủ hết rồi. Cho nên, ở đây trong bài kinh Bát Nhã này đã nói đủ những điều cơ bản cốt tử nhất về sự thật. Vậy chúng ta cứ đem ra tham khảo với nhau xem cái thật của một số vấn đề trong kinh Bát Nhã nói là cái gì. Mình sẽ tìm từng chữ nhưng không phải là dịch nghĩa theo lối luận giải chi chi đó. Vì cứ đem kinh mà giảng kinh thì được cái gì? Ở đây cách làm việc của chúng ta là đem cái thực ra, chứ không phải lấy kiến giải chồng chất lên kiến giải. lấy kinh chồng chất lên kinh như nhiều người đã từng làm. Ví dụ có bài kinh viết, có 5 cái ly, 10 cục phấn, 2 cái bàn. Thì bây giờ việc của mình cứ đem 5 cái ly ra, đem 10 cục phấn, 2 cái bàn ra mà xem. Chứ không lấy tự điển ra mà dịch nghĩa văn tự kia để làm gì. Nhưng mà có thể, để cho quý vị thấy rằng, điều mà chúng ta đưa ra không phải là thứ dởm, thì lúc ấy chúng ta sẽ lấy kinh để chứng minh chúng ta có thể viện dẫn tất cả kinh điển nguyên thủy, tiểu thừa, đại thừa, lẫn thiền tông để chứng minh. Nhưng không phải lấy tất cả kinh đó ra mà giảng, phương cách của chúng ta là đưa ra sự thật trước, rồi lấy kinh để chứng minh sau, tức là lấy lý để so sánh với cái thực, từ sự thực đi đến kinh, chứng minh. Bát Nhã Tâm Kinh có rất nhiều bản. Bản kinh đang lưu truyền ở Việt Nam hiện tại tương đối chính xác. Ta sẽ y cứ ở bản đó. Cái đề không quan trọng, chúng ta sẽ đi thẳng vào kinh văn. Quán tự tại, Bồ Tát, hành, thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến, ngũ uẩn, giai không. Bản đầu chúng ta đọc lướt qua bài kinh Bát Nhã này ghi ra những điều quan trọng, những sự thật cần nói rõ. Ví dụ, quán tự tại Bồ Tát có những chữ mà mình cần phải thấy. Tôi xin dùng chữ thấy, vì chữ hiểu nhiều khi có vẻ lý trí quá. Vậy chúng ta phải thấy quán tự tại là sao, Bồ Tát là gì? Chữ có thấy giai không là gì đâu. Ngũ uẩn thì mình cứ kể nghe vanh vách, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ cũng chẳng thấy ngũ uẩn là cái gì. Ngũ uẩn không thấy là cái gì thì làm sao mà thấy ngũ uẩn giai không được? Độ nhất thiết khổ ách. Khổ ách là những gì chúng ta cần phải thấy rõ. Và xin thưa quý vị rằng, chừng ấy là hết kinh Bát Nhã, còn đoạn sau thì chỉ như phụ đề Việt ngữ mà thôi. Vì đoạn sau chỉ giải thích, nói cho rõ thêm chi tiết thế thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc thức thì không, không tức thì sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệt phục như thị. Tất cả những cái này chúng ta phải nhìn sâu, phải thấy rõ như ban ngày từng diễn biến nơi chính mình mới được. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không tướng hay là cái không, không tướng là cái gì? Sao gọi là không tướng? Vì sao không tướng lại là không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm? Tại sao như vậy? Thị cố không trung, vô sắc, vô pháp. Không trung là ở đâu? Không trung là cái gì? Trong không trung vì sao không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp? Một là ngũ uẩn, hai là lục căn, ba là lục trần. Lục căn và lục trần gọi là 12 xứ. Vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới. Từ nhãn giới đến ý thức giới là 18 giới. Trong cái không, không có vô minh, cũng không có vô minh hết. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Cho đến không có lão tử cũng không có chuyện hết lão tử, nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, tức là không có thập nhị nhân duyên. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, không có 12 nhân duyên cũng không có chuyện chấm dứt 12 nhân duyên. Vô khổ, tập, diệt đạo, tức là không có tứ diệu đế. Trong không, không có tứ đế vì sao? Trong những buổi hội thảo, chúng ta sẽ quan sát tận tường tất cả những điều trên theo nguyên tắc thấy ra cái thật là cái gì. Còn nữa, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, bồ đề tác đỏ, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Quý vị đừng tưởng niết bàn là quá xa xôi, quá viễn vông. Niết bàn là cái mà mình cần phải thấy ngay trước mắt. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Lưu ý là tam thế chư Phật đều y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa để đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là âm của những từ Anuttara, tức là A Nậu Đa La, Sama, tức là Tam Miểu, Sambodhi, tức là Tâm Bồ Đề, có nghĩa là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cổ thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức chú thuyết chú viết Yết đế Ba La Yết đế Ba La Tăng Yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Câu này mật ý là gì? Chúng ta đều cần phải thấy rõ. Tất cả những kinh điển nguyên thủy cũng đều nói đến những vấn đề này. Vì những vấn đề này chính là cái thực của đạo, chính là đạo. Và tất cả những kinh luận của tiểu thừa, đại thừa và hàng ngàn năm cũng nói những điều này, chẳng có chi khác. Do đó kinh điển quá nhiều. Nhưng nếu chúng ta theo dõi cuộc hội thảo này có thể 2 hoặc 3 tuần gì đó, thì hy vọng chúng ta sẽ nắm được những vấn đề cương yếu trong kinh điển của đạo Phật. Thấu suốt được bài kinh này là hầu như thấu suốt tôn chỉ của kinh điển. Nói vậy chắc quý vị sẽ bảo là hơi quá đáng, nhưng mà không phải vậy. Sở dĩ nhiều là do bàn luận, lý giải, bàn qua bàn lại đó thôi. Tuy nhiên, không có kinh gì, luận gì mà đi ra ngoài những vấn đề này. Những vấn đề này nói trong kinh Bát Nhã, nếu chúng ta thấy được cái thực rồi, tất nhiên mọi bàn luận sẽ trở nên vô nghĩa, phải vậy không? Cứ thẳng thắn nói về. Kinh điển nguyên thủy không thôi, mình đọc một đời cũng không hết. Kinh điển tiểu thừa và đại thừa nữa thì không bao giờ mình đọc hết được cả. Hiện nay mình chỉ dịch được một số thôi. Nhưng nếu dịch hết không biết bao nhiêu kiếp mới đọc xong. Thế nhưng nếu có người thấy sự thật rồi thì cho họ đọc họ cũng không thèm đọc. Đấy là sự thật. Người ta đã thấy sự thật, họ thực hành, nghĩa là họ thuận theo sự thật ấy để họ sống. Họ sống với cái thực. Và khi mà mình sống thực thì mình thấy ra còn hơn kinh điển nói. Vì sao? Vì điều cặn bã thánh nhân, như ông Thợ Mộc nói, có nghĩa lý gì so với cái thấy, cái biết đời sống phong phú của thánh nhân, phải vậy không? Khi mà mình sống với cái thật, thì mình sẽ thấy lại những điều mà chính thánh nhân thấy. Do đó, chúng ta không phải hiểu đạo Phật qua kinh điển mà hiểu đạo Phật qua chính sự thật. Đấy là mục đích duy nhất và tối hậu của những buổi hội thảo này vậy. Bây giờ còn chừng nửa tiếng nữa, có ai hỏi gì không? Hoặc nếu thấy tôi trình bày chủ quan quá, thì cũng cứ thẳng thắn đứng dậy mà nói. Không có ai nói, ai hỏi gì sao? Những buổi hội thảo của chúng ta từ đây về sau sẽ rất chặt chẽ. Xin báo trước như vậy. Trừ phi quá bận, còn không, quý vị nên cố gắng tham dự và theo dõi liên tục. Nếu nghỉ một buổi là gián đoạn mất, khó mà thấy toàn bộ được. Vì nó chặt chẽ từng khâu một. Thấy cái này thì thấy cái kia, không thấy cái này thì không thấy cái kia. Bắt đầu buổi hội thảo sau, thực sự mới lập vào chính đề. Còn những điều chúng ta vừa bàn ở trên, nghe ghê gớm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả. Tinh thần học sự thật của chúng ta cần phải được trang bị một cái gọi là nói thẳng thắn, không sợ đụng chạm ai cả. Vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Muốn thấy sự thật thì phải đập đổ tất cả những cái mà trước nay mình hiểu sai lầm, có phải vậy không? Hồi xưa, Đức Phật có một trong những pháp bất úy gọi là thuyết chướng ngại đạo vô sở ý. Nguyên thủy, tiểu thừa hay đại thừa gì cũng đều công nhận điều đó cả. Nghĩa là cái gì chướng ngại cho đạo, cho sự tu hành giải thoát thì cứ vạch trần, chẳng sợ gì hết. Dù điều đó xưa nay người ta tôn sùng đưa lên mây xanh, mà sai thì mình cứ thẳng thắn mà nói sai. Người muốn thấy chân lý phải thẳng thắn và dũng cảm như vậy. Phải xóa hết tất cả mọi ranh giới, mọi quan điểm của các tông phái. Vì có một điều chắc chắn như thế này, nếu còn cố chấp tông phái thì không thể nào thấy được chân lý. Đấy là điều chắc chắn 100% chứ không phải 99% đâu. Tuy nhiên, mình có thể cứ ở tông phái này hoặc tông phái kia không sao cả. Vì sao vậy? Vì cái đó chỉ thuộc vấn đề tổ chức thôi. Tổ chức thì nó có tính cách nhập gia tùy tục. Thí dụ, tôi ở nguyên thủy thì tôi phải mặc y, phải đi khất thực. Tôi phải làm những chuyện mà bên Phật giáo nguyên thủy người ta làm. Chuyện đó mình tự tại vô ngại chứ có sao đâu. Nhưng hễ mà tôi chấp cho chuyện đó là một cái gì ghê gớm lắm thì tôi không thể nào thấy đạo được. Bởi vì chính khi mình sống đạo thì chỉ có đạo, có sự sống giác ngộ mà thôi. Ngoài ra không có bất cứ cái gì lãng vãng vô đó được hết. Hễ mà còn lãng vãng cái gì đó, một chút xíu thôi, một lý tưởng chẳng hạn, thì thành ra hoài công vô ích. Xin lặp lại, không có gì chen vô đó được. Dù là chen vô một lý tưởng cao đẹp cách mấy cũng đều là phá hoại sự thật mà mình đang sống. Cho nên quý vị hãy sẵn sàng để mà phá. còn một việc nữa mà chúng ta cần ghi nhận là giả sử tôi có trình bày sự thật, mà quý vị thấy ra được sự thật, thì đó là sự thật khách quan mà mỗi người tự thấy biết, tự giác ngộ, chứ không phải là sự thật chủ quan do tôi đưa ra. Chân lý là cái chung của mọi người, xin nhớ cho như vậy. Đức Phật, Ngài đã từng phủ nhận vai trò giáo chủ với một đặc quyền nào đó về chân lý, một bậc đạo sư. Chúng ta tôn xưng Ngài như vậy mà thôi. Ngài luôn bảo Ngài là người chỉ đường, người chỉ đường, người khải thị, khác với ông thầy theo nghĩa đưa ra một mực thước, một khuôn khổ bắt học trò phải theo. Đạo Phật chứ không phải bàn môn tả đạo mà bắt con người lệ thuộc vào tông phái, vào giáo hệ, lệ thuộc vào ông thầy, vào đấng giáo chủ, vào uy quyền của thần linh, lệ thuộc vào một chủ thuyết nào đó. Đức Phật dạy như thế này trong Kinh Nguyên Thủy, coi như là một tuyên ngôn đặc thù của đạo giác ngộ. Atahi Atano Nato Kohi Nato Parosiya Atana Vasudantana Natham Labhati Dunlabham. Pháp Cú Kinh. Câu ấy đúng là câu tuyên ngôn như Thiền Tông nói, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Câu trên nghĩa như thế này: ta chính là Thượng Đế của ta, không ai khác có thể là Thượng Đế của ta được. Một khi đã thuần tịnh thì ta chính là Thượng Đế hy hữu. Ở đây cần một vài giải thích. Atta là ta, chữ ta này chỉ là danh xưng, chứ không phải là bản ngã. Một câu nói phải có chủ từ, động từ, chứ đừng tưởng vô ngã là không có tôi, không có anh, rồi nói trọng, không phân biệt đâu là tôi, là anh, là chị, người ta sẽ bảo mình điên mất. Natho, chữ này rất đặc biệt, vừa có nghĩa là nơi nương nhờ, nơi nương tựa, vừa có nghĩa là Thượng Đế. Hi, một từ dùng để nhấn mạnh, khẳng định, chắc chắn vậy, quả thật vậy. Trở về ý cứ nơi chính mình để thấy cái thực. Cái thực ấy chính là Pháp, là Thượng Đế Tối Thượng. Thượng Đế Tối Thượng ấy quả thực là không lệ thuộc ông thầy, lệ thuộc giáo hệ, tông phái, chủ trương, quan điểm, tổ chức, hình thức, hoặc với tất cả những gì bàn luận phù phiếm lăng xăng của cuộc đời, của thế gian Pháp. Dhamma. Bây giờ chúng ta trở lại với cái thực. Tôi xin lặp lại là nội dung của tất cả các buổi hội thảo chúng ta đều xoay quanh cái thực, bằng cách này hay bằng cách khác. Tất cả những ngón trỏ đều hướng về một tiêu điểm. Vậy dẫu có nói Pháp, bát nhã gì gì đi nữa, cũng không ra ngoài mục đích tối thượng mà mỗi người Phật tử đều cần cầu và thao thức. Khi tôi nói cái thực thì mỗi người trong chúng ta đã có những ý niệm khác nhau về cái thực rồi. Vậy trước tiên muốn nói đến cái thực, thì chúng ta thử xét xem cái thực là gì. Mổ sẽ xem cái thực nó ra làm sao. Trong Phật giáo, cái thực chính là Pháp. Pali là Dhamma, Sanskrit là Dharma, là Pháp được dùng để chỉ cái thực này. Ai thấy Pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức là thấy Pháp. Chúng ta có thể nói một cách khác: ai thấy cái thực tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy cái thực. Vậy chúng ta tạm chấp nhận tiền đề thực là Pháp, Pháp là thực. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý là chữ Pháp trong kinh điển được dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo vai trò và tính dụng của nó. Chữ Pháp trong sắc, thanh, hương, vị, xúc Pháp được dùng với nghĩa là đối tượng của ý. Chữ Pháp trong Phật, Pháp Tăng có hai nghĩa. Một là lời dạy của Đức Phật hoặc Kinh giáo. Hai là sự thật của cái thực, cái chân lý, cái rốt ráo, cái thực tại chân như. Ngoài ra, có một định nghĩa ở trong duy tức học về Pháp là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, tức là giữ gìn cái tự tánh, giữ gìn cái tánh chất riêng, để từ đó người ta có thể biết phân biệt được vật này khác với vật kia. Giải nghĩa, giải thích thì lắm lời và khó thấy được, tôi sẽ có ví dụ. Tay tôi cầm viên phấn, tôi đưa viên phấn lên, quý vị biết ngay đó là viên phấn, vì nó có tính chất của viên phấn mà vật khác không có. Vật rõ ràng là do chính tính chất của viên phấn đó tự nói lên, phải thế không? Quý vị biết nó hoặc thấy nó mà không cần gọi tên, có đúng thế không? Khi tôi cầm ly nước đưa lên, quý vị thấy ngay đó là ly nước. Quý vị lại còn phân biệt được nước khác, cái ly khác, phải vậy không? Tính chất của nước khác, tính chất của cái ly, ấy là cái thực, ấy là Pháp. mỗi vật đều giữ gìn bảo vệ tính chất riêng của nó, không những chỉ để biết về nó, mà còn để phân biệt với vật khác nữa, đấy là pháp. Còn một định nghĩa nữa về pháp trong kinh Tạng Pali, theo tôi định nghĩa này viên mãn hơn, rõ ràng hơn và cốt tử hơn, lại còn xác định được Đức Thế Tôn chỉ nói về cái thực đó thôi. Ngài ra đời chỉ để khai thị cái pháp đó thôi. Ai thấy là thấy ngay, không cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp nào đó. Đức Phật đã trải qua thời gian tìm kiếm ấy cho chúng ta rồi. Ngài đã chỉ cái pháp, cái thực ấy cho chúng ta rồi. Vậy bổn phận chúng ta là phải thấy, chứ không phải lý luận lôi thôi gì cả. Định nghĩa ấy nằm trong bài kinh Dhammatanaguna mà chư tăng Phật tử Nam Tông trên khắp thế giới thường đọc tụng hàng ngày. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, tức là thấy ngay lập tức, không có thời gian. Hãy hồi đầu mà thấy, ngay trên đương xứ, mà mỗi người có thể tự mình chứng nghiệm. Đã mô là pháp là cái thật có những yếu tính như Sanditiko, nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy một cách toàn diện. Ngữ can sam là toàn bộ, lập tức, toàn diện, dis là thấy, là kiến. Cái đang là thực tại hiện tiền hay thực diệt hiện tiền. Tiếng Anh có mấy chữ tương đồng: the true, chân lý, reality, thực tại, what is being, cái đang là. Vậy pháp là sự thật, là chân lý, là thực tại hiện tiền, là cái đang là.